Địa ngục du ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Phần cuối. Hồi 53, dạo địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 4 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: sám hối năng tiêu tội nghiệp nhân, trần ai tẩy tận động nguyên thần, thiên đường chỉ nạp tu chân khách, địa ngục chuyên nghinh tác ác nhân. Dịch: sám hối mới mong giải nghiệp thân, động tâm bụi phổi sạch tinh thần, thiên đường chỉ đón người tu đạo, địa ngục chuyên mời lũ ác nhân. Tế Phật: thiên đường chỉ dung nạp người học đạo, tu nhân tích đức, hiền lành chân thật, địa ngục trái lại chuyên nghinh tiếp kẻ bất nhân ác đức, gian trá, lưu manh. Vì hai nơi không giống nhau nên đối tượng tiếp đón cũng khác nhau. Như nơi sòng bạc, mở rộng cửa để nghinh đón những đồng đạo cùng chung chí hướng. Đối với việc đánh bạc, nếu như con không cảm thấy hứng thú, tướng quân giữ cửa sẽ ngăn cấm, không cho con vượt qua ao sấm sét, lôi trì một bước. Điều này đủ chứng tỏ nếu như lúc sống con không ham thích đánh bạc, ắt hẳn con sẽ không đi theo ngã đường đám con bạc ham lâu đầu tới. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới. Dương Sinh: mau xuống đài sen. Dương Sinh: bữa nay mình tới chốn nào đây? Tế Phật: con thấy phía trước ngục quan đang lo sắp xếp các thuộc hạ để nghênh đón chúng ta. Họ là những quan viên của địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi. Mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh: vái chào ra mắt ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan: miễn lễ, bữa nay phụng mệnh nghênh tiếp nhị vị đạo trưởng tới thăm. Kính mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh: cảm tạ hậu ý tiếp đãi của ngục quan. Ôi chao, rắn lớn bò kín sàn ngục, khiến người ta ai nhìn thấy cũng sợ hãi kinh hoàng. Bầy rắn đỏ tía, trường mình, bò lúc nha lúc nhúc, con nào con nấy to quá chừng. Đàn rắn nhắm miệng tội hồn, nhoi vào rồi chui ra đằng rúng. Có nhiều tội hồn thân thể tứ phía bị rắn đục lỗ, máu tươi xối xả tuôn ra. Mặt tội hồn không còn chút sắc khí, mê man té lăn ra đất, tiếng rờ là nghe điếc cả tai. Chứng kiến cảnh này, lục phủ ngũ tạng tê buốt, tay chân bủng rủng. Xin hỏi ngục quan, những người này đã phạm phải các tội gì? Ngục quan: bản ngục là ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi. Trong ngục toàn rắn độc màu đỏ tía. Chúng không nhoi đất mà nhắm tội hồn nhoi miệng, nhoi rốn. Như vậy là cũng có lý do. Phàm những kẻ tại thế không lo chính đạo chuyên môn, nhắm kẻ hở pháp luật, luồn lách, tham nhũng, hối lộ, tham lam của công, tham của hại người. Tâm địa ác độc như rắn rết, chuyên môn gây đau đớn cho người khác. Hành động gian manh, gây chia rẽ những người này kẻ nọ, khiến họ ấu đã thanh toán nhau. Bọn nhắm mắt giết người giấu dao, giấu dùi thừa cơ đâm chém. Hiện nay trần gian, ngành kiến trúc đại phát đạt. Nhiều nhà thầu, lãnh xây cất công thự, tư thất, v.v. đều bớt công, giảm vật liệu, khiến di hại về sau. Hành động này như rắn đào hang vô cùng bất chính. Sau khi chết, không những phải chịu hình phạt ở các ngục khác, mà cuối cùng còn bị giải giao tới bản ngục lãnh hình phạt tối hậu. Dương Sinh: rắn cắn nhoi thân người, kinh hãi muôn phần, không rõ còn có những tội nào khác phải tới đây chịu hình phạt nữa không? Ngục quan: tôi chỉ kể đại khái, tội trạng còn nhiều, tùy theo trường hợp mà phân xử. Tế Phật: kẻ thích âm mưu, dùng sừng trâu nhọn, dần dần vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Một đời dùng sừng đào khoét, liệu rộng được bao nhiêu? Kiếp người lại quá ngắn ngủi, tại sao không sống cho có lương tâm mà lại đi ỷ tài vơ vét lợi lộc? Nhìn đám tội hồn bị đưa ra pháp trường kia siêu siêu quẹo quẹo, đau đớn ngập tràn, chịu đựng cách nào cho thấu. Trong mong người đời xem xong sách địa ngục du ký chớ nên dùng sừng trâu nhọn nữa, nếu không sẽ giống kẻ thọc tay vào lỗ bắt trạch bắt lương. Sẽ có lúc trong lỗ không có trạch có lương mà có rắn độc, đó chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Bữa nay dạo âm ti tới đây, thời giờ đã trễ. Dương Sinh, mau chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, đa tạ những điều Ngục Quan vừa giảng giải, thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Ngục Quan lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 54, dạo địa ngục A Tỳ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 4 năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ: Loan môn vãn khóa, hưởng kinh thanh. Hoán tỉnh thương sinh, khí thị danh. Đại hạ cao lâu, tần kiến lập. Bách niên khứ xứ, tại thổ thành. Dịch: Chiều xuống cửa thiền, vãn tiếng kinh. Trần gian thức tỉnh, bỏ công danh. Lầu cao nhà lớn, xây cho lắm. Già thác cũng về, ở mã xanh. Tế Phật: Phía trước thánh hiền đường mới xây cất một tòa lầu lớn. Người thời nay có diễm phúc nên đều được ở trên không trung. Nhưng tâm an bao giờ cũng hơn cư an. Tâm nếu như không an định mà ở lầu cao cũng chưa kể là được hưởng phúc lộc. Đời quý nhất là tâm an. Bởi lẽ tâm không an thì dù có ở nơi cung vàng điện ngọc cũng vẫn cảm thấy bất an, chẳng có chi là sung sướng cả. Dương Sinh: Ân sư nói rất chí lý. Tế Phật: Mau lên đài sen, chuẩn bị dạo âm ti. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh: Xuống đài sen. Dương Sinh: Con xuống rồi, bữa nay mình tới chốn nào đây? Tế Phật: Bữa nay mình dạo đại địa ngục A Tỳ. Dương Sinh: Người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, xin thầy dẫn con đi thăm ngục khác. Tế Phật: Con đừng hãi, đã có ta bên cạnh, một chút cũng đừng lo. Nếu như tâm con kinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên. Uống xong tâm trí cảm thấy yên định lạ thường. Phía trước Ngục Quan đã tới nghênh tiếp chúng ta. Ngục Quan: Hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện. Hoan nghênh nhị vị tới tham quan. Dương Sinh: Cảm tạ sự thành tâm thiện chí của Ngục Quan. Thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn quá thế này? Ngục Quan: Địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Dương Sinh: Con không dám thăm các động lớn phía trước, bên trong tối om đen nghịch. Chỉ nghe tiếng kêu la rùng rợn cùng tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhẫn chìm trong đó. Ngục Quan: Những kẻ ở trong động toàn là tội hồn. Ngục này có cả thải 18 tầng. Trong ngục cắm đầy trong sắt nhọn hoắt, cùng ngập đầy nước sôi. Tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào cùng, bị lòng đất hút mạnh nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng một lát kế đó gào thét không nguôi. Trong ngục bàn tay giơ lên không nhìn thấy năm ngón. Kẻ bị hành hình ở bên trong vô cùng thống khổ. Có thể nói, hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Dương Sinh: Thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Ngục Quan: Kẻ bị đày xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Dương Sinh: Ngục Quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn lấy cung không? Ngục Quan: Vì quý đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký nên Minh Vương đã ra lệnh cho chúng tôi được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đày tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Dương Sinh, hãy nhìn tôi dùng phép lạ. Phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngừng hoạt động. Tướng quân, mau kéo cổ vài tội hồn ra. Tướng quân, xin tuân lệnh. Đã kéo được tội hồn ra. Dương Sinh, thân thể tội hồn bị hành hạ bầy nhầy, nát như tương, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lòi ra, không còn nhận ra hình dáng con người, thật là đáng thương. Tế Phật, để ta tạm thi thố pháp lực, cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân, để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Dương Sinh, diệu pháp của ân sư thật quá vô biên, thân thể tội hồn 10 phần nát bấy, đã hàn gắn lại, được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ, không hiểu tại sao. Ngục quan, đây là hai vị đại sư, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tội hồn, tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi bời, không chịu làm việc. Những khi ngửa tay xin tiền mà không được thì ngoác mồm chửi cha mắng mẹ, có khi còn tay đánh, chân đá. Lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác xong còn bị chuyển tới đài tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong hai vị đại sư thương tình xin dùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ. Đầu thai làm kiếp trâu chó tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đỗi thống khổ. Tế Phật, tâm đức thiện, đức hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn, tội bất hiếu luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả. Ngục quan, đời có lắm kẻ vì tư dục hôn nhân, vì tư lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó, nếu như không sớm hối cải, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ hai, hãy mau cung khai. Tội hồn, tôi lúc sống tham dâm hiếu sắc, nhiều lần cưỡng dâm con gái nhà lành, dụ dỗ kết thân với quả phụ, cùng nhận trẻ gái mồ côi, làm con nuôi để giở trò ám muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời. Nào ngờ sau khi chết, phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt đau đớn thống khổ. Cuối cùng, tôi còn bị phán đày tại ngục A Tỳ này vĩnh viễn, không được siêu sinh. Kính mong sư phụ cứu mạng tôi. Nếu như tôi thoát khỏi được cảnh khổ đau này, nguyện làm thân chó ngựa của ngài. Tế Phật, ta không cần dùng tới chó ngựa. Lúc sống hiếu sắc, tham dâm, không đi đường ngay lối thẳng, muôn tội ác, tội dâm đứng hàng đầu, đã bị đày đọa tại ngục A Tỳ, còn hối hận được sao? Ngục quan, tội hồn thứ ba, hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc xin tiền. Tội hồn, tôi lúc sống chuyên môn chế thực phẩm, thuốc thang, rượu chè, giả tạo như thuốc tây, rượu ta, nước tương, vân vân, để kiếm lời thật nhiều. Vì tham làm giàu một cách thất nhân thất đức như vậy, cho nên sau khi chết bị đày tại ngục A Tỳ. Kính mong Phật sống tế công, xin với Diêm Vương để Diêm Vương xá tội cho tôi. Kiếp sau được lên làm người, tôi hứa sẽ an phận giữ mình, kiếm tiền một cách có lương tâm. Tế Phật, chế rượu, thuốc giả mạo, tội ác quá lớn, không nghĩ gì tới đạo đức. Mạng sống con người thử hỏi, nuốt những thứ đó vào bụng, có khác gì uống thuốc độc. Người mất hết lương tri, hại người quá nhiều, xử đày người tại ngục A Tỳ, uống nước đất đen để giải độc. Mùi vị ra sao mi tự hiểu biết, còn ta hoàn toàn bất lực. Ngục quan, tội hồn thứ tư hãy mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế. Tội hồn, lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút á phiện, chích ma túy. Sao vì xài tốn quá nhiều tiền, tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận, phán đày tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ. Ở đây, hàng ngày chịu thống khổ quá đỗi, hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn. Hiện tại, vô phương cứu chữa. Tế Phật, buôn lậu là đã phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phàm tại thế buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội thật quá lớn. Những kẻ phạm phải tội này, hãy mau mau buông dao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, sau khi chết, chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Ngục quan, bốn tội hồn cung khai đã xong, hy vọng người đời sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký, những ai trước đây đã trót phạm phải lỗi lầm, từ nay nếu như biết ăn năn hối cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ. Hy vọng người đời mau mau quay đầu thức tỉnh, chứ có tham lợi lộc nhất thời mà bị sa vào đường cùng ngõ cụt. Tế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, xin cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân, cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh, mau lên đại sen. Dương sinh, thưa con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 55, dạo đệ thập điện, gặp gỡ chuyển luân vương. Phật sống tế công giáng ngày 9 tháng 5 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ Thập Điện Diêm Quang Thuyểu Thuyết Tình, Hoành Hành Đáo Thử Đảm Tâm Kinh, Không Lưu Vạn Quán Nhi Tôn Hỷ, Minh Lộ Chỉ Văn Khiếu Khổ Thanh. Dịch: Điện nọ Diêm Vương chẳng vị tình, ngang tàn tới đó mật gan kinh, bạc tiền để lại con vui hưởng, âm phủ cha đi khóc một mình. Tế Phật: Dạo Âm Ti đã tới điện thứ 10, địa ngục Du Ký đã gần tới đoạn chót, nhưng đoạn chót này lại rất thảm vì điện thứ 10 là điện chuyển bánh xe, chúng sanh bị chuyển tới nơi trời đất tối tăm, mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ phương hướng đông tây nam bắc là đâu. Tất cả chúng sanh sống nơi cõi thế đều muốn nhớ lại việc của kiếp trước, cho nên kẻ tu đạo đều tự hỏi rằng ta là ai. Nếu như trả lời được mình là ai thì còn cần gì người đắc đạo. Bữa nay chuẩn bị vào Âm Ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin ân sư chậm chậm, thưa, có người hỏi con là họ muốn in tặng sách Địa Ngục Du Ký, khi cầu nguyện phải thắp nhang khấn trước mặt ông Táo, nhưng hiện nay bếp nhà nào nhà nấy đều đun bằng hỏa lò, không đâu thấy còn ông đồ rau, ba cục đất nạng cao dùng để bắt nồi lên đun nấu, thì làm cách nào kiếm được ông Táo bây giờ? Tế Phật: Nhà ở tiến từ bùn đất thấp bé tới xi măng cốt sắt cao to, mỗi người sống trong đó đâu có phải vì thay đổi bếp mà người ta quên ông Táo, để mất tiêu ông Táo luôn đâu. Thực ra chỉ là trang bị cho bếp đẹp đẽ hơn thôi. Nhớ lại thời xưa, bếp nốt dơ giấy đầy khói, tro, mồ hóng, mà thần Táo vẫn còn giáng lâm mỗi nhà kia mà. Việc ăn uống của người đời đều phải lo liệu ở bếp. Ăn uống là việc để duy trì mạng sống, một ngày chẳng thể thiếu. Cho nên có câu hữu yên chi xứ túc hữu nhân, nơi nào có khói tức có người, do đó nhân số thịnh suy mới gọi là nhân yên khói người. Hiệu quả của ông Táo Công gọi là Ti Mệnh Chân Quân, là vị chủ tể coi về mạng sống của trời và thức ăn của đất ban cho con người. Bếp xưa lò nay giống nhau vì đều dùng lửa nấu ăn nên chẳng có chi khác biệt, cho nên còn gọi Táo Thần là Hỏa Thần, cũng gọi là Hỏa Đức Tinh Quân, vua sao đức lửa. Lấy thần đèn mà luận thì ngày xưa châm dầu vào đèn, ngày nay bật công tắc, tuyệt nhiên không vì thế mà thần thánh không giá lâm đền đài miếu mạo. Chẳng kể khoa học phát đạt, kiến trúc cao ốc trăm tầng, tính linh của con người vẫn thế, không hề giảm. Thần thánh vẫn ở sát bên ta, ông Táo vẫn ở trước mặt ta. Dương Sinh: À thì ra là thế, nhà cửa tuy kiến thiết tối tân, nhưng gạo, muối, dầu, giấm vẫn dùng như xưa. Con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới, xuống đài sen. Dương Sinh: Điện thứ 10 ở trước mặt, đám đông ồn ào kia hình như tới nghênh tiếp chúng ta. Tế Phật: Đúng rồi, chuyển Luân Vương dẫn Minh Quang cùng tướng quân ra nghênh tiếp chúng ta, con mau đến làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Lại chào ra mắt chuyển Luân Vương, kẻ hậu sinh là môn sinh của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, phụng chỉ dạo thăm âm phủ viết sách. Nay tới điện thứ 10, kính xin Minh Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương: Chớ khách sáo, hai vị từ đệ nhất điện tới đệ thập điện, trải qua hầu hết những ngã đường tối tăm, công cứu đời quả là cao sâu, kính mời vào trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh: Đa tạ Minh Vương. Tế Phật: Vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần phải nghỉ ngơi, xin trực tiếp dẫn Dương Sinh đi thăm các khu của điện thứ 10, chẳng rõ ý của Minh Vương thế nào. Minh Vương: Ý của Tế Phật đã như vậy, tôi cũng xin vâng. Dương Sinh: Điện thứ 10 có điểm đặc biệt là tội hồn quá đông, vượt hẳn các điện phủ khác là tại sao? Minh Vương: Bởi vì bản điện là địa ngục cuối cùng trong số các điện phủ. Chúa Tể chuyển luân là cửa ải của đường ra ngoài vĩ đại, cho nên các âm hồn ở âm phủ được chuyển bánh xe đều tụ tập tại đây, nên trách vụ của bản điện cũng rất bận rộn và phức tạp. Để tôi đưa lên quan sinh đài, đài xem sự sống, tham quan. Dương Sinh: Đa tạ, đài này quá cao, thang lầu hồi chuyển bắt thẳng lên mây, leo lên hẳn là hoàn toàn kiệt sức. Tế Phật: Ta giúp sức con một tay để con leo lên. Dương Sinh: Cảm tạ sự giúp đỡ của ân sư. Tế Phật: Muốn lên thang trời mà không dùng tâm lực thì làm sao lên nổi? Tu đạo không cầu tiến, cuối cùng chẳng thể lên cao. Dương Sinh: Đã lên tới chóp đỉnh, phía trên giống hệt như cái đài quan sát, phía trước chỉ nghe tiếng rì rầm hỗn tạp, nhìn bốn bề mênh mông, không thấy bến, thấy bờ, đây là đâu đây? Tế Phật: Muốn lên đài quan sát sự sống, phải leo hết 360 bậc thang lầu. Con số đó cũng là con số hợp nhất với con số một vòng trời. Chúng ta ở đây cũng đã là thiên đài, nên cách âm phủ cũng rất xa. Phía trước mênh mông một dải chính là Tứ Đại Bộ Châu. Bởi vì mắt huệ của con chưa khai mở, cho nên tầm nhìn bị giới hạn để ta ném một viên ngọc sáng xuống. Dương Sinh, ân sư ném viên ngọc sáng ra, như đêm xưa gặp ánh sáng. Quả nhiên cảnh sắc cực xa ở phía trước con đều thấy rõ. Nhìn phía trước giống như từ trên không trung nhìn xuống mặt đất lớn vậy. Cảnh trí bốn phía khác biệt nhau. Phía kia giống như nước Mỹ, dân chúng cư ngụ đông đúc. Người đi lại và nhà cửa kiến trúc giống y như hình ảnh chiếu trên màn bạc. Tế Phật, quả đúng, đất đó là nước Mỹ. Ở trên thiên đài có thể nhìn thấy hình ảnh của khắp Tứ Đại Bộ Châu. Bánh xe chuyển vận của điện thứ 10 như rắc hoa khắp trời. Tùy nhân duyên mà chuyển sinh nơi các xứ. Đài này đã xem xét xong, chúng ta xuống chứ? Dương Sinh, dạ dạ. Tế Phật, vì thời giờ đã muộn, tình hình các ti của điện thứ 10, ngày khác tới thăm tiếp, xin cáo từ Minh Vương. Minh Vương, thời giờ đã trễ, chúng tôi chẳng thể lưu giữ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh, lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiện Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiện Đường. Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 56, dạo đệ thập điện thăm hỏi sở chuyển kiếp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 5 năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ, luân hồi lục đạo, tháng vô kỳ, hướng thiện cần tu, thiếu tráng thì, nghịch nhĩ trung ngôn, quân thiết ký, thần tiên sám vãng, thượng năng truy. Dịch, luân hồi sáu ngã, khổ muôn đời, hướng thiện tu ngay, thuở thiếu thời, tiếng xấu lời hay, ghi nhớ mãi, ăn năn tiên thánh, mới nên người. Tế Phật, sáu ngã luân hồi như bánh xe chuyển động, không lúc nào ngừng nghỉ. Kẻ bị kẹp dưới bánh xe thành quỷ bánh xe, rất hiếm có cơ hội trốn thoát tìm đường sống. Hy vọng trong cái chết, chúng sanh tìm ra được cái sống, chớ nhắm gầm xe miệng cọp mà đâm đầu vào. Còn như sợ hay không sợ, phải vào cửa địa ngục thì tin rằng đã là kẻ thông minh, hẳn đều hiểu rằng nên lánh xa là hay hơn cả. Để còn kịp đến trước thần tiên sám hối lỗi lầm quá khứ, hầu kịp chuyến xe tiến về tương lai, sửa soạn dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, bữa nay lại tới thăm điện thứ 10, gặp gỡ chuyển luân vương, đã tới nơi, xuống đài sen. Dương Sinh, chuyển luân vương đã chờ sẵn phía trước để nghênh đón chúng ta. Minh Vương, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Lần trước, vì thời giờ eo hẹp, cho nên chưa thể giới thiệu tỉ mỉ cặn kẽ được. Bữa nay, có dịp mai gặp lại, tôi xin thân hành hướng dẫn hai vị đi thăm các ti. Dương Sinh, cảm tạ Minh Vương đã tận tình chỉ giáo. Minh Vương, điện chuyển luân tuyệt đối không vì tình riêng. Người nào nhận nghiệp báo của người đó, chuyển đông, chuyển tây, vãng nam, vãng bắc, đều căn cứ theo nhân duyên tạo tác của mỗi chúng sanh mà định. Bữa nay, tôi xin hướng dẫn hai vị tới thăm sở chuyển kiếp. Tế Phật, đạo và kiếp khác nhau, kẻ hướng về đạo chân thành tu tập thì đắc đạo quả, lên thiên đường không phải tới sở chuyển kiếp, còn như kẻ không tuân đạo đức, phản bội luân lý, tự nhiên gặp kiếp và phải chịu sự phán quyết của các ti sở chuyển kiếp. Minh Vương, mau đi theo tôi, phạm vi sở chuyển kiếp cực rộng, các ti có người lo liệu, các hồ sơ án lệnh, sở chuyển kiếp của bản điện chia làm 8 ti, hai vị tới sở nghỉ ngơi. Tại đây sẽ giới thiệu tình hình các ti, hầu tiện việc thông báo cho người đời được rõ. Dương Sinh, phía trước có biển đề sở chuyển kiếp. Tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan viên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Minh Vương, mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dương Sinh, các quan viên trong sở mới chợt nhìn thấy chúng tôi đã đình mọi công tác, tất cả đều nghiêm chỉnh sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Tế Phật, Dương Sinh ngồi xuống đi, Minh Vương đã hậu đãi như thế này, con chớ có rụt rè. Minh Vương, Đây là vị trưởng sở của sở chuyển kiếp. Trưởng sở hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách tuy tốn hao nhiều máu và mồ hôi, nhưng công lao vô cùng sâu dày. Minh Vương, mời quý vị dùng trà. Tôi xin giới thiệu tình hình tán ti lớn của sở chuyển kiếp để thế nhân hiểu rõ thứ tự của việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên, người chết phải qua Phúc Thần, Thành Hoàng, Âm Binh hoặc quỷ Hắc Bạch Vô Thường dẫn nhập quỷ Môn Quan cùng tới giao bạ sảnh khai hồ sơ lý lịch. Dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. Kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 ti. 1. Ti tra nghiêm. 2. Ti kê thiện. 3. Ti khảo quá. 4. Ti ân oán. 5. Ti thọ mệnh. 6. Ti chi phối. 7. Ti trưởng kiếp. 8. Ti thụ sinh. 1. Ti kiểm tra. Ti này lãnh nhiệm vụ su tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này có hoàn tất, tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết can án. Trước khi đầu thai, phải đến ti kiểm tra khai báo, để ti này kiểm soát lại xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh, sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy là để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của các âm hồn. 2. Ti kê thiện. Ti này su tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít, rồi mới quyết định cho họ hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh vân, công danh hiển đạt, là phú thương ở nhà lớn, của cải nhiều vô số kể, là kẻ tay trắng, sao có gia cư, là kẻ được hưởng phước trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý. Nếu đầu thai làm con gái, cũng được là vợ quý nhân, đạt quan hưởng phúc ấm, lại sinh con quý tử, lúc làm cha mẹ sẽ được hưởng phúc khi con không lớn. Trường hợp của những người vừa kể trên đều là do lúc sống có công lớn tu nhân tích đức. Đó là luật phúc báo do ti này thi hành. Một sợi tơ, một cọng lông cũng không thể sai trệch. Đây chính là trách vụ của ti kê thiện. 3. Ti khảo quá. Ti này chuyên khảo hạch kẻ sắp đầu thai có hay không có tội lỗi. Nếu kẻ đầu thai muốn chuyển kiếp làm người, ắt bị khảo sát, su tra tội ác lỗi lầm nặng hay nhẹ, nhiều hay ít. Nếu là kẻ lúc sống thiện tâm ít ỏi, làm lỗi sơ sơ, sinh ra đời được cơm no áo ấm, được bóng râm của cha mẹ che chở, chồng vợ hòa thuận, con cái hiếu thảo, kẻ công tội tương đương ra đời là người bình thường, sống lâu, áo cơm đủ ăn đủ mặc, cha mẹ vợ chồng con cái sum họp. Sống suốt cuộc đời vất vả không được hưởng phúc thông dong. Kẻ không có công mà có tội ra đời phải chịu lận đận đói rét, nghèo hèn, cô quả. Cha con anh em chồng vợ khuyết hãm. Kẻ tội quá nặng ra đời chịu bần cùng khốn khổ, bị tàn tật, đầu và tay chân bất toàn, bị bệnh ngớ ngẩn, điếc, mù, câm, làm ăn mài. Như con trai lúc sống buông bỏ ngũ luân bát đức, con gái không giữ tâm tòng tứ đức, tạo nghiệp ác quá nặng, ắt bị phạt đầu thai làm kiếp súc sinh hoặc côn trùng sâu bọ. Đó là luật ác báo do ti khảo quát đảm trách. 4. Ti ân oán. Ti này coi việc đầu thai làm con trai hay gái ra đời để đền ơn báo oán, như kiếp trước chịu ân huệ của người tình còn ràng buộc, được lệnh ra đời đền đáp họ. Kiếp trước mắc cái nợ chửi mắng, khinh khi tranh giành, tới chết oán khí chưa tiêu cũng được ra đời báo đền. Do đó nói đức báo đức, cừu báo cừu, oan báo oan. Lại có loại oan hồn phụ nữ si tình quá nặng, lúc sống cắn răng chịu nổi oán cừu mà chưa có dịp báo thù, sau khi chết không thích làm người, thích làm quỷ dữ, bắt hồn kẻ địch phải chết vì tai nạn dọc đường, cùng ở chốn hang sâu hố thẳm để báo thù một cách thảm thiết. Bản tin này xét cái quả thấy có nỗi oan ức đó nên cho phép báo oán để an ủi cái tâm của kẻ chết. Đó là chức vụ của ti ân oán. 5. Ti thọ mệnh. Ti này nắm giữ tuổi thọ của những người có tài năng danh vọng. Những người sống ở thế gian được hưởng phú quý và trường thọ. Người được hưởng phú quý nhưng đoạn thọ, kẻ đã nghèo còn tổn thọ. Người nghèo mà sống lâu, ra đời để chịu chết đuối, chết đau buồn, sinh ra được ít ngày, ít tháng, ít năm thì chết yểu. Nhiều trường hợp không giống nhau, kẻ phạm pháp mà chết. Những người bị kẻ khác mưu hại, tất cả đều có số mệnh. Đó là trách nhiệm của ti thọ mệnh. Nhưng còn nói về kẻ chết oan, sinh ra làm người, không biết giữ phận, gặp họa uẩn trí, tự giết mình, làm việc không cẩn thận, đưa đến cái chết là do mình, không do số mệnh. 6. Tỳ chi phối. Tỳ này chi phối việc cha con chồng vợ của thế nhân. Nếu người đời sinh ra con trai, có hiếu hay bất hiếu, lấy vợ là hiền phụ hay ác phụ đều có căn do. Họ gặp nhau đều do duyên tiền định. Như tên giáp, lúc sống thường cho tên ất vay tiền, tới chết nếu chưa trả nổi. Tuy ất không có tội, nhưng khi chuyển kiếp làm người, luật âm phủ sẽ bắt tên ất đầu thai làm con trai hiếu thảo của tên giáp để đền ơn, nên gọi là con cái trả nợ cha mẹ. Lại ví dụ tên giáp, lúc sống dùng mưu kế chiếm đoạt của cải của tên ất, dùng thế lực cướp đoạt gia tài của tên ất, khiến tên ất uất hận mà chết. Sau khi chết, tên ất tố cáo tên giáp với minh vương. Luật âm phủ phê chuẩn tên ất tái đầu thai làm con trai kiêu căng dâm dật, phá hoại gia can của tên giáp, thì đó gọi là con cái đòi nợ bố mẹ. Chồng vợ cũng vậy, kẻ lấy được vợ thảo, sanh con đẻ cái thành mẹ hiền. Kẻ lấy vợ ác độc, dâm loạn, gặp sự tốt lành hay éo le đều do nhân duyên thiện ác xui nên. Kiếp trước tạo nhân, kiếp sau ác nhận quả báo hết sức công bằng, không sai trệt mãi lông sợi tóc, đó là trách vụ của ti chi phối. 7. Ti chưởng kiếp. Ti này lo việc vô sổ những người chuyển kiếp luân hồi. Như người đại thiện được hưởng phú quý mấy đời, kẻ đại ác phải chịu cùng khổ bao đời, kẻ nghiệp nặng phải đọa làm súc vật mấy kiếp, có thể trở lại làm người hay vĩnh viễn đọa làm côn trùng sâu bọ đều có ấn định rõ rệt. Cho nên nói, số mệnh khó tránh, đến như kẻ có số được hưởng phú quý, nhưng lại đột nhiên tạo ra ác nghiệp, kẻ số chịu cùng khổ, nhưng gắng tu nhân tích đức, thiện ác cân nhắc, bù qua xớt lại, hạn cùng khổ được thâu ngắn lại. Cho nên nói, cần năng bổ khuất, hỷ năng phí thời, chăm chỉ thì được bù đắp, vui chơi thì phí thời gian. Ngoài ra còn có ba đài bắt đảo thần quân, phụng ngọc chỉ của thượng đế giám sát rồi thông báo cho minh vương, để minh vương ra lệnh cho ti này, để ti này giảm bớt hoặc gia tăng. Đó là chức vụ của ti chưởng kiếp. 8. Ti thụ sinh. Ti này coi việc đầu thai cho chúng sanh, nên chuyên cung cấp những bằng chứng hiển nhiên. Người chết sau khi bị các điện phán xét và trừng trị xong, đến lúc chuyển kiếp luân hồi, đầu thai thì hồ sơ lý lịch lưu giữ ở ti trên được giao qua ti thụ sinh, lo liệu tiếp. Sau khi hoàn tất xong, nếu được đầu thai thì được cấp giấy chứng nhận và quan coi việc đầu thai mới được phép chuyển kiếp luân hồi. Nếu là kẻ sĩ sẽ lãnh nghiên bút, là thương gia lãnh bàn toán, là nhà nông lãnh cài bừa, là thợ thuyền lãnh dụng cụ, là muôn thú, chim chóc, loài nào lãnh loại lông của loài đó rồi đầu thai. Kẻ nào làm người nấy, đúng lúc, hợp cơ duyên, song vì nghiệp quả không giống nhau nên cần phải có giấy chứng nhận mới có thể đầu thai. Đó là chức vụ của ti thụ sinh. 8 ti trên là nơi chúng sinh lãnh bằng chứng chuyển kiếp đầu thai, đã nhập luân hồi tức kể như là số kiếp. Cho nên nói, chuyển kiếp, vì thời giờ đã trễ, sự kiện luân hồi bữa khác sẽ thảo luận kỹ càng hơn. Tế Phật, đã tới giờ, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đa tạ sự giảng giải của Minh Vương. Dương sinh, làm phiền Minh Vương tốn công giảng giải, xin tạm cáo biệt. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 58, dạo đệ thập điện thăm sáu nẻo luân hồi. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 6 năm Mậu Ngọ năm 1978. Thơ: nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan, đoan hành đạo đức, chính y quan. Bạc mau đái giác, phi vi bối, thủy lục đầu sinh, xưa nguyệt hàn. Dịch: một mất thân mình, vạn kiếp nguy, tuân theo đạo đức, chỉnh xiêm y. Sừng long sát mộc, đời phi nghĩa, đất nước xương trăng, lạnh noãn thai. Tế Phật, nếu không tu để kiếp người rớt xuống kiếp cầm thú thì sẽ bị khổ sở tới vạn kiếp. Bởi vậy, phải lo sửa đổi y phục cho trang nghiêm, tuân hành đạo đức, sống ngay thẳng. Nếu không bị đầu thai làm kiếp thú, mình mọc sừng lông, hành động phi nghĩa, làm kiếp sâu bọ, chui rút chốn đất bùn nước đục, gió trăng xương tuyết lạnh lùng. Bữa nay, chuẩn bị dạo âm ti, dương sinh, mau lên đài sen. Dương sinh, xin vâng lệnh. Thưa, tại sao ân sư không nói thêm nhiều câu nữa? Tế Phật: lắm lời ắt sẽ sai lầm, nói nhiều ắt sinh quái gở. Do đó nói ít là hay hơn cả, nói nhiều giá trị cũng chẳng bằng tiền. Dương Sinh: vâng vâng, con đã lên đài sen, chuẩn bị sẵn sàng. Tế Phật: đã tới nơi, bữa nay trở lại điện thứ 10 xem rõ thực trạng sáu ngã luân hồi, con phải gắng lên tinh thần. Minh Vương: điện thứ 10 đã tới. Dương Sinh: vái chào ra mắt Minh Vương. Minh Vương: hoan nghênh hai vị tới thăm bản điện. Lần trước chỉ mới đến xem quán bà Mạnh, hôm nay phải tới xem xét cảnh trí đài chuyển kiếp luân hồi. Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi tới phía trước. Dương Sinh: cảm tạ Minh Vương lại một lần nữa hao tổn tinh thần để hướng dẫn và giảng giải chúng tôi thấu hiểu. Minh Vương: không có gì, đấy là nhiệm vụ của tôi. Chúng sinh ở dương gian, nếu như không cải tà quy chánh, ắt hẳn đài chuyển kiếp luân hồi sẽ quay miết không ngừng, thì chúng sinh quả là bất hạnh. Dương Sinh: dòng sông phía trước nước đỏ cuồn cuộn chảy, đó là sông gì vậy? Minh Vương: đó là Xích Hà, sông đỏ, tức dòng tinh huyết giao hợp của chúng sinh tuôn chảy. Nhìn sông đỏ cuồn cuộn chảy tựa tình dục của chúng sinh dạt dào vô cùng. Dương Sinh: bên sông còn có vật gì giống như hình chiếc bánh xe chuyển động không ngừng? Minh Vương: đó là đài bánh xe chuyển kiếp, chuyển luân đài, cũng là xe sông Tía, Tử Hà Sa, đang chìm nổi trong sông đỏ, quay miết không ngừng. Dương Sinh: tại sao bên cạnh còn có thêm cây cầu bắc qua? Minh Vương: bản điện là chốn chuyển kiếp luân hồi, biên giới âm phủ tới đây là chấm dứt, cho nên cây cầu là điểm nối các ngã đường khắp chốn. Tiếp theo còn có 6 cây cầu khác, cắt bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, tre. 1. Cây cầu vàng. Phàm tại thế gian có công lớn tu nhân tích đức, sau khi đi thăm các ngục được âm phủ phê chuẩn cho băng qua cầu này lên thiên đàng. Nếu như công quả tròn đầy là kẻ sĩ chân tu, sau khi chết có người chỉ mới tới âm dương giới, biên giới âm phủ và dương gian, là lên thiên đường cực lạc ngay, không phải đi qua cầu này. 2. Cây cầu bạc. Phàm tại thế tu nhân tích đức đạt mức trung, sau khi chết tới sở tụ thiện tu luyện, thời kỳ khảo hạch thông thuộc kinh điển, nếu trúng tuyển được tới Cửu Tuyền Bộc Bố, thác Cửu Tuyền, thanh tẩy tính linh, qua cầu này lên dương thế nhậm chức thần, tiếp nhận sự sùng bái của cả hàng vạn người, nhang khói không dứt. 3. Cây cầu ngọc. Phàm tại thế có công tích thiện, sau khi trải qua sự thẩm xét của các điện xong, được đầu thai nơi nhà kẻ phú quý, chốn phúc địa ở cõi dương gian, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi đầu thai. 4. Cây cầu đá. Phàm tại thế công tội ngang nhau, đầu thai làm thường dân, qua cầu này vào đài chuyển kiếp luân hồi. 5. Cây cầu gỗ. Phàm tại thế tội nhiều hơn công, sẽ đầu thai làm giới bần tiện hạ cấp, chịu ngày khổ cô quả, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. 6. Cây cầu tre. Phàm tại thế phạm tội ác quá lớn, phản bội thiên lý nhân luân, trộm cướp giết người dâm loạn, ác nghiệp tràn đầy, sẽ đầu thai làm loài thai, súc vật, noãn, chim muông, thấp, cá tôm cua, hóa, côn trùng, qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. Dương Sinh: đa tạ Minh Vương đã khai mở, tại sao trên cầu vàng và bạc dấu chân người quá ít, còn các cầu khác quá đông đúc, giống như cố chen chúc đuổi theo cho kịp thời giờ. Tế Phật: ta đi cầu gỗ dành riêng của ta, người đi nẻo đường dương gian của người, không dính dấp với nhau, đó là các âm hồn sắp chuyển kiếp luân hồi, húp xong cháo lú mê mê tỉnh tỉnh, chen chúc đi trên các ngã đường dành sẵn cho mình. Người bận y phục quan tước, kẻ vác dụng cụ, người mang nghiêng bút, kẻ mặc da thú, kẻ đội đầu thú có sừng, kẻ điên điên khùng khùng, mỗi người mỗi vẻ, biểu lộ rõ bản năng nao nức lên dương thế. Minh Vương: họ đều mất lý trí, giống như cầm dao mà chẳng biết phen này đi, người không chết thì ắt ta sẽ chết, lại còn hí hửng ra chiều đắc ý. Cảnh dương gian cũng giống hệt cảnh này, thế mới biết hố sâu bảy người, lửa thiêu còn bốc cháy, hiện tượng luân hồi chuyển kiếp, sinh sôi nảy nở, thấy cũng chẳng khác gì cảnh đó. Dương Sinh: họ mê mê đắm đắm đi trên cầu ngọc đá, gỗ, tre, nhắm đài chuyển kiếp luân hồi mà lao vào, có kẻ rớt xuống mất tiêu, chẳng thấy bóng tâm, chẳng hiểu những kẻ đó làm cách nào để có thể chuyển kiếp đầu thai. Minh Vương: người đời cần phải hiểu thật rõ sự việc này, tôi sẽ giảng giải rành rẽ dưới đây. Vạn vật chuyển sinh hẳn là do hai khí âm dương giao hợp kết cấu mà thành. Đài chuyển kiếp luân hồi cũng giống như cửa ngõ âm dương của người đời, nam nữ lúc động tình dục, tâm thần ắt hôn mê, tinh huyết dâng tràn giống như sông đỏ, dưới đài chuyển kiếp luân hồi, lớp lớp sóng dâng trào. Nước cuốn qua đẩy đưa bánh xe chuyển kiếp, giống như cái guồng nước quay theo nước chảy sinh ra sức hút. Những âm hồn mê mê tỉnh tỉnh này sẽ tùy nhân duyên của mỗi kẻ mà bị cuốn hút vào trong bánh xe chuyển kiếp luân hồi, giống như cơ thể của người mẹ trên đời do tinh huyết giao hợp mà cấu tạo thành bào thai. Tính linh đã nhập vào cơ thể thai nhi, 10 tháng mang thai, một sớm tới giờ, ác linh thể này sẽ theo đài chuyển kiếp chào đời. Kim một tiếng, từ tử hà xa, bánh xe xong tía, nhào ra, máu nước cùng tuôn, khóc một tiếng, hoảng kinh tỉnh thức, nhìn lại đã tới trần gian. Ngoài ra còn bốn loại sinh vật là thai, trâu bò, noãn, gà vịt, thấp, cá tôm, hóa, côn trùng, tùy thuộc mà sinh sản. Tùy theo khoảng thời gian dài ngắn khác nhau mà nuôi dưỡng bào thai nơi đài chuyển kiếp luân hồi. Người đời lúc hoài thai vì hà sa, xe xong, chuyển động cho nên thường ói mửa, đó là lúc bào thai choáng váng, giống như cảnh ngồi xe chóng mặt nôn nao. Dương sinh, à thì ra là vậy. Minh Vương, nếu như không giảng rõ, người đời hiện nay chẳng hiểu. Minh Vương, đài chuyển luân giống hình bát quái trong có một vòng tròn là hình thái cực, vốn gọi là vô cực. Vô cực nhất động sinh thái cực sinh âm dương. Cho nên, đài chuyển luân chuyển động, tự nhiên sinh sôi nảy nở không ngừng. Bên trong có 6 lỗ để chui ra nên gọi là 6 nẻo luân hồi. Lỗ thứ nhất, đầu thai làm công, hầu, khanh, tướng. Lỗ thứ hai, đầu thai làm sĩ, nông, công, thương, bao gồm cả loại nghèo khổ cô quả. Lỗ thứ ba, đầu thai làm trâu, bò, vân vân. Lỗ thứ tư, đầu thai làm gà, vịt. Lỗ thứ năm, đầu thai làm cá, tôm, vân vân. Lỗ thứ sáu, đầu thai làm sâu, bọ. Mỗi loài chiếu theo công tội riêng mình mà thành hình. Tế Phật giống hệt như công xưởng ở thế gian, vì nguyên liệu hơn kém nên sản phẩm cũng khác nhau. Như gỗ tốt có thể xây cất nhà cửa, gỗ xấu chỉ dùng để nấu nước, nấu cơm. Con người chuyển kiếp luân hồi cũng vậy. Nếu kiếp trước lương thiện, khi đầu thai cũng gặp được đường ra tốt. Bởi vậy, các loại nhu yếu phẩm của chúng sanh cần phải sửa đổi cho tốt hơn mới có thể tránh khỏi đầu thai làm kẻ ác nhân. Dương sinh, có thể nói riêng về 6 ngã luân hồi được chăng? Tế Phật, 6 ngã luân hồi gồm ngã trời, ngã người, ngã Atula, ngã địa ngục, ngã quỷ đói, ngã súc sinh. Đó là căn cứ vào mỗi loài, mỗi bậc mà phân loại. Ngã trời tức ngã thiên đường, nơi tiên, Phật, Thánh, Thần ở, thuộc hệ thống ngã trời. Sau khi các vị đó đã chứng quả thành đạo, chẳng cần hấp cháo lú, không phải qua đài chuyển kiếp luân hồi mà bay thẳng lên thiên đường. Điểm này mong chúng sinh tỉnh ngộ để thoát ly 6 nẻo luân hồi. Kẻ có nguyên lực hay túc duyên luôn ôm ấp lòng từ bi, thấy chúng sinh chưa được độ, sinh lòng trắc ẩn nên thường chuyển kiếp đầu thai tu chân học đạo, quyết chí dạy dỗ để khai sáng dẫn đường cho chúng sanh. Như các vị giáo chủ, sư tổ của các tôn giáo hẳn là phải có căn cốt tiên Phật. Do đó nói, tiên Phật không rời chúng sinh. Từ xưa tới nay, tiên Phật phát nguyện giáng thế cứu độ chúng sinh rất nhiều, cho nên ở tại cảnh giới bất sinh bất diệt, tiên Phật thường giáng trần gian, địa ngục, do đó luân hồi đổi là lai hồi để xem xét, chứ không chỉ đầu thai chuyển kiếp mới được gọi là luân hồi. Đúng ra có tới 3.000 đại thế giới, đường qua lại tại sao chỉ chia làm 6 ngã, cho nên phải nói vạn nẻo luân hồi mới phải, tính lên thông cùng nhau chứ không ở riêng một cảnh giới nào. Như cùng một gốc tỏa ra muôn nẻo khác nhau, muôn nẻo khác nhau lại thâu về một gốc. Chúng sinh nên hiểu rõ điều đó. Dương sinh, những điều mắt thấy bữa nay mới đúng là 6 nẻo luân hồi. Minh Vương, đại khái tình hình chuyển kiếp ở điện thứ 10 đã tiết lộ trong sách Địa Ngục Du Ký. Hy vọng người đời gắn liễu ngộ cùng thể nghiệm. Đầu thai chuyển kiếp tuy do âm phủ phán quyết, nhưng kỳ thực là con đường thế nhân tự tìm tới. Nếu như không mau tu tầm dưỡng tính, một sớm đánh mất thân mình, hẳn là muôn kiếp khó tìm lại được. Kính cẩn đưa tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường, cùng chúc gặp nhiều may mắn trong việc hoàn thành cuốn sách để sớm cứu độ hết thảy chúng sinh. Dương sinh, cảm kích lời vàng của Minh Vương đã phá nổi mê chấp ngàn đời, thế nhân quả là được ân phước. Hẹn gặp lại, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, toàn bộ điện thứ 10 địa ngục, tới đây kể như đã dạo thăm xong, trọng trách nặng nề này đã nhẹ bớt được phần nữa. Dương sinh cũng đã quá cực nhọc, trầm tháng 8 mùa thu năm nay, Thiên ký sự này in thành sách Tinh thần Tam Tào, thần, nhân, quỷ hẳn là điều vui mừng. Chắc chắn bút mực không thể nào tả nổi. Bởi vậy, chúng sanh trong thiên hạ nên in tản sách này thật nhiều để phổ biến chân lý, đề cao chính pháp. Đó cũng là tâm nguyện của ta. Qua 10 điện địa ngục đã tới lúc bình minh ló dạng. Mong chúng sinh có thể ngộ được chân lý trong sách, dứt bỏ được cái tâm lý chật hẹp của riêng mình, mở rộng con tim từ bi, hân hoan tràn ngập đất. Ngã thiên đường cũng ở ngay trước mắt. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 59, dạo khu bình dân ở âm phủ. Phật sống tế công, giáng ngày 9 tháng 6 năm Ngọ Ngọ, năm 1978. Thơ: Nhân gian bách nghiệp, cảnh phân tranh, địa phủ bình dân, tinh dạ doanh. Đại hoại khu thân, nan kháng phá, âm hồn đáo thử, động ưu tình. Dịch: Bách nghiệp người đời, mãi cạnh tranh, bình dân âm phủ, tối kinh doanh. Cái thân đại họa, không lo lắng, hồn tới âm ti, nặng trĩu tình. Tế Phật: Thế gian trăm nghề cạnh tranh nhau, cách dị thường. Âm phủ dưới trời sao đêm ảm đạm, khắp nơi cũng hành nghề sầm uất. Lão Tử nói: Ngô sở dĩ, hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Sở dĩ ta có nạn lớn, vì ta có thân, tới khi ta không còn thân, ta đâu có nạn. Cái thân xác giả tạm này dĩ nhiên bỏ thì thương, vương thì tội. Do đó, người đời tới âm phủ rồi mà vẫn còn động lòng trắc ẩn, nghĩ có kỳ lạ không? Bữa nay, ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu bình dân để được tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh, xuống đài sen. Dương Sinh: Thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh áp giải nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ khu bình dân, chẳng rõ phía trong đó tình hình ra sao. Tế Phật: Khu bình dân tức là khu bình hồn, hồn yên. Phàm người trần sau khi qua đời, những vong hồn công và tội ngang nhau, kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ắt khỏi phải đầu thai vào thẳng khu bình dân ở âm phủ. Sở dĩ gọi là khu bình dân tức là được hành nghề tự do. Tại thế, nếu làm nghề nông hay buôn bán, lúc tới đây cũng có thể hành nghề cũ, lấy thương, nông làm chính để tự lực cánh sinh. Khác hẳn xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, trên dương gian không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ tới đây dĩ nhiên phải nhờ vào đôi tay làm việc cực nhọc mới mong duy trì sự sống. Chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Tướng quân giữ cửa: Thần thánh từ phương nào tới khu này đây? Tế Phật: Ta là Phật sống tế công, phụng chỉ hướng dẫn người phàm tham quan quý khu để viết sách khuyên đời. Tướng quân: Tình hình của bản khu làm sao có thể tiết lộ được? Tế Phật: Ngọc chỉ đây, mau vào trong thông báo. Tướng quân: Ngu chức phạm thượng, xin Phật sống tha tội, tôi phải vào trong thông báo ngay mới được. Khu trưởng: Xin tế Phật tha thứ, Dương Sinh che chở vì tướng quân không biết hai vị. Bữa nay, hai vị quá bộ tới thăm khu bình dân, xin tha tội về việc không nghênh đón. Tế Phật: Cũng tại không thông báo trước, xin chớ bận tâm. Khu trưởng: Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh: Cảm tạ sự tiếp đãi của khu trưởng. Khu trưởng ở đây có giống khu trưởng ở dương gian không? Tế Phật: Này Dương Sinh, con chớ nhiều lời, sở dĩ kiều trưởng chỉ vì tôn xưng, còn đích thực là chủ quản khu bình hồn. Dương Sinh: Các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở dương gian. Khu trưởng: Khu bình dân là nơi âm hồn cư ngụ, tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Dương Sinh: Có quán ăn, quán tạp hóa, người tụ họp đông đảo, chẳng khác gì dương gian, cũng có một số người để tóc dài, bận đồ xưa, chẳng rõ lý do tại sao. Khu trưởng: Trong khu này có một số âm hồn thuộc triều đại khác, vì vậy ai nấy giữ cách sinh hoạt riêng của mình dưới lúc còn sống, cho nên nhìn thấy tự nhiên có chút khác nhau, để tôi đưa hai vị ra đồng xem cách thức canh tác ngoài ruộng. Tế Phật, âm dương đôi ngã nhưng tâm lý giống nhau, lúc sống không lo tu chính đạo, cho nên sau khi chết không quên được nghề nghiệp kiếp trước. Do đó nói, chết mang nghề nghiệp theo, như cách sinh hoạt ở đây, vong hồn không bỏ nghề nghiệp trước, họ chỉ thích làm nghề cũ. Dương Sinh, ruộng đất ngoài đồng, khắp nơi đều có người canh tác, tất cả lại chỉ nhờ vào đôi tay làm việc khó nhọc cần cù, không hề có một con trâu hay cái cày mái giúp sức. Khu trưởng, sau khi chết, chẳng thể so sánh với lúc còn sống, thì làm sao hưởng phúc, cho nên chỉ nhờ cày ở năng lực tự nhiên làm việc để sống. Dương Sinh, tình hình sinh hoạt của những người này ra sao? Khu trưởng, sinh hoạt giống như người thế gian, ngày ba bữa ăn uống làm lụng nghỉ ngơi có giờ giấc, vì hồn phách của họ còn mê loạn, thất tình lục dục, do đó cũng có hôn nhân qua lại. Bình thường làm lụng vất vả khổ cực sống lâu thành thói quen. Dương Sinh, có phải họ sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây? Khu trưởng, chẳng phải, họ cũng có mệnh thọ quản chế, hết hạn được trở về nghỉ ngơi để chuyển kiếp đầu thai. Dương Sinh, chẳng rõ dương gian đốt giấy vàng, giấy tiền, chi phiếu cùng lễ vật cúng bái, ở đây họ có được hưởng không? Khu trưởng, vấn đề này là một nghi vấn mà thế gian cứ tranh luận hoài. Tôi xin đặc biệt trình bày như sau. Tổ tiên người đời sau khi tạ thế, có kẻ đốt giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, chi phiếu, v.v. để cho người chết sử dụng. Nhưng những người này lại đều là những thân đời tội ở âm phủ, bởi vậy họ không được hưởng tiền bạc đó. Tục ngữ nói, vận lai hoàng thổ biến thành kim, vận tới đất biến thành vàng. Lấy dương gian hiện tại mà luận thì ở đó, thì tất đất tất vàng, đất có thể biến thành vàng là sự thật. Còn như thể tro than giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, vân vân, cúng cho người chết, cuối cùng đều về đất. Cho nên, đất có thể sinh ra vàng là gốc ở cái lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Giấy qua lửa thành tro, nhưng vàng thép thì lại bất diệt. Tro hóa thành đất, hơi nước thấm ướt nó. Cho nên, nói đó là khí của ngũ hành. Âm hồn nhận được giấy vàng của con cháu đời sau là do ngũ tạng nhận được khí đó, giống như người hấp thụ phần dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Dương Sinh, cớ sao vẫn nghe nói trong lúc nằm mơ, con cháu thường thấy ông bà cha mẹ hiện về xin tiền để kêu. Khu trưởng, thức ăn của các vong linh là khí, cho nên đồ cúng chưa từng bị vong hồn nuốt mất, là bởi vong hồn chỉ hít khí vị mà thôi. Vong hồn vì phải làm việc để sống, hoặc sau khi bị hình phạt, nguyên khí không đủ, cho nên có kẻ trở lại dương gian, hướng người thân xin ăn đòi tiền, đó là cầu yểm trợ nguyên khí. Đốt giấy tiền vàng bạc, chẳng cần nhiều lắm, nhận được chút lòng hiếu thảo của con cái là đủ rồi. Tại dương thế, chính mình sống giàu sang, tổ tiên cũng không có cách gì nhận được cái phần phúc khí. Cho nên, việc cúng bái là cốt để yên lòng người chết, để đạo lý tồn tại, như phúc khí, môi khí, khí mốc, chẳng phải là loại khí sao. Bởi vậy, đốt giấy để hỏa khí, hóa âm khí của vong hồn, để trợ nguyên khí rất là điều đúng. Người đời chứ có khinh thị. Tuy nhiên, chẳng cần đốt quá nhiều, lỡ vong hồn không có may mắn để nhận sẽ lãng phí. Do đó, đốt giấy tiền, vong hồn sẽ chỉ hấp thụ được khí, chứ không dùng để mua bán được. Ở âm phủ, có loại tiền riêng lưu hành, tuyệt đối không nhờ cậy dương gian cung cấp. Tế Phật, giấy tiền chỉ hữu dụng đối với những vong hồn bình thường, còn nếu là kẻ có công đại thiện ở cõi thế, hoặc kẻ tu đạo, sau khi chết, họ quy chân, nguyên linh đạo khí của họ xung thiên, không dùng tục tiền, tục khí để bổ sung, điểm này mong người đời hiểu rõ. Dương Sinh, ân sư nói rất chí lý, tuy nhiên, những xưởng in giấy bạc âm phủ ở dương gian lại bất nhất, nên phẩm chất chế tạo sai biệt quá lớn, mang tới ngân hàng nhà nước ở âm phủ, không hiểu làm sao sử dụng. Tế Phật, công xưởng chế tạo tiền âm phủ ở dương gian quá nhiều, nên phần đông chỉ nhằm kiếm lời thành bớt công, giảm vật liệu. Nếu như không chế tạo thực thà, đó là tự tác nghiệp. Ta đã từng thấy âm phủ hoàn trả lại những món đồ không đủ tiêu chuẩn rất nhiều. Dương Sinh, âm hồn ở khu bình dân với vong hồn phạm tội có chi bất đồng? Khu trưởng, vong hồn ở khu bình dân được tự do, không quá bị trói buộc. Muốn tới dương gian có thể được phê chuẩn, khoảng 7 tháng thay phiên nhau ra ngoài. Nếu là tội hồn thì trái ngược hẳn, lúc thường chịu hình phạt, trừ phi tự mình tế sao hoặc tình trạng đặc biệt, còn không khó được ra ngoài. Ngoại trừ tháng 7, kẻ có tội nhẹ có thể ra ngoài đi đây đi đó. Dương Sinh, à thì ra là vậy. Tế Phật, khuyên người đời lo tu thân học đạo, giác ngộ chân lý, thấy được ảo thân là giả, để sau khi chết, không còn ảo tưởng là mình vẫn còn sống ở thế gian, đến khu bình dân lại còn muốn làm việc nặng nhọc vất vả, rất khó chữa trị nổi. Không vượt được đường tử sinh, ắt sinh như tử, tử như sinh, sinh sinh tử tử, lăn lóc mãi trong vòng luân hồi. Vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Bữa nay, thời giờ đã hết, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Khu trưởng lệnh các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh cảm tạ sự chỉ dẫn của khu trưởng, xin cáo từ. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 60, dạo sở tụ thiện, ti thưởng thiện và ti phạt ác. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 6 năm Mậu Ngọ, năm 1978. Thơ, hồn quy tụ thiện, tái tu công, luyện tính ma tâm, khổ dụng công, đạo pháp văn thi, thâm cứu học, nhân gian cứu thế, hiển linh thông. Dịch, trường học hồn ơi gắn trả bài, tu tâm sửa tánh, chẳng hề sai, thi văn đạo pháp, lo tìm hiểu, cứu độ trần gian, hiện thánh thai. Tế Phật, bữa nay dạo địa ngục đã định tới sở tụ thiện cùng ti thưởng thiện và ti phạt ác. Sách Địa Ngục Du Ký viết tới đây đã gần kết thúc. Ta rất vui mừng, thấy nhiều kẻ phát thiện tâm, ấn tống rất là nhiệt thành, quả lòng từ bi với con người là một. Có như vậy mới không phụ công lao khó nhọc suốt 2 năm qua bùng ba âm phủ của thần và người. Chỉ mong sao chúng sanh trong thiên hạ nhận ra chân lý quay về não đạo. Theo đường lương thiện, Địa Ngục Du Ký là một cuốn sách mà chân lý phù hợp với mọi tôn giáo. Phàm kẻ chịu khó đọc sẽ có lợi ích cho tâm thần vô kể. Ta ra công hô hào là mong chúng sinh bỏ ác theo thiện, làm sự lành, tránh sự dữ. Được người gọi là kẻ tốt, một phen hết lời kêu gọi tu tâm, mong người có lòng trong thiên hạ cùng lên tiếng gọi đàn. Dương Sinh sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh, sở tụ thiện đã ở ngay trước mắt, giống như một ngôi trường, phía ngoài rất sạch sẽ, khuôn viên trồng các loại cây cảnh và hoa, khác hẳn cảnh nhà lao tối tăm ở âm phủ. Tế Phật, sở tụ thiện cũng là nhà trường ở chốn âm phủ, chuyên môn chỉ dạy các thần chức và nhân viên tới tu luyện. Dương Sinh, cửa sổ đã mở, các quan viên đã xếp hàng nghênh đón mình. Tế Phật, sở trưởng cùng các quan viên trong sở đã tới. Dương Sinh mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin ra mắt sở trưởng cùng chư vị tiên quan. Sở trưởng miễn lễ hoan nghênh Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật tới thăm. Đợi đã lâu, mời hai vị theo tôi vào trong để tiện tham quan. Tế Phật rất cảm ơn, bữa nay tới đây quấy rối, xin sở trưởng ban ân chỉ giáo cùng giới thiệu tình hình của quý sở cho Dương Sinh được rõ. Sở trưởng, lẽ đương nhiên bản sở có tên là Tụ Thiện Sở, còn gọi là Sở Hợp Thiện. Phàm người đời lúc sống công đức lớn lao, nhưng chưa đạt tới tiêu chuẩn, thăng thiên giới chứng quả, đều được dẫn vào sở tụ thiện tu luyện để chuẩn bị thượng thăng thiên giới, hoặc trở lại trần gian tiếp nhận chức thần cứu đời giúp người. Dương Sinh, người ở phía trước có phải là Trang Kiến An, một môn sinh cũ của bán đường không? Tế Phật, phải rồi, bữa nay được tương hội tại đây, phải nói là có chút nhân duyên. Dương Sinh, Trang tiên sinh nhìn thấy tôi mắt muốn ứa lệ. Sở trưởng, Trang thiện hồn, người chớ bi thương, bữa nay đặc biệt sắp xếp cho các anh là đồng đạo với nhau được tương hội tại đây, có thể kể lại tình cảnh sau những ngày từ giã cõi trần. Trang thiện hồn, bữa nay được hội kiến Dương thiện sinh tại đây, trong lòng đã cảm động nói không được, nước mắt bi thương lại còn tuôn trào. Lúc sống nhập môn thánh hiền đường đã nhận được sự chiếu cố của quan ân chủ cùng chư vị đồng tu, do đó mà tôi hăng hái ra sức công quả, hàng ngày tới tòa soạn tạp chí Thánh Hiền trả lời thư tín, lòng những tưởng gắn công quả tương lai có thể tiêu dao cõi thiên đường, song vì quá si mê nên còn lưu lại chút tơ duyên tình ái nơi cõi thế, cho nên sau khi rời trần gian tuy có phúc thần dẫn đường cùng ân chủ bảo hộ, song vì gây lỗi quá nhiều, công tội ngang nhau, tư cách không đủ để lên thiên đường. Lúc tại thế ân chủ kỳ vọng ở tôi quá nhiều, luôn dạy dỗ khuyến khích, song vì tôi trí tuệ nông cạn nên chưa thể nghiệm cùng giác ngộ nổi thánh ý, không làm chủ được thân Tâm nguyện chưa thành nên thân chết trước. May mắn, nhờ lúc xin tiền một lòng chân thành, ân chủ mới dẫn tôi đi tham quan tình trạng xử phạt tại các ngục, sau đó trở về sở tụ thiện tu luyện. Lúc cử hành đám táng, tôi được các vị đồng đạo của Thánh Hiền Đường thắp nhang, đưa đi, lòng tôi tràn đầy cảm kích nói không được. Xin Dương Sinh cho tôi gửi lời cảm ơn tới các bạn đạo. Tôi ở đây hàng ngày học văn học đạo, luôn luôn bị khảo hạch. Chúng tôi phải trao đổi, vun bồi lòng từ bi, như thấy của không tham, thấy sắc không mê, môn nào cũng phải khá vượt mức. Những đề thi đều do tiên Phật hóa phép, như muốn chúng tôi đi tới nơi nào, hốt nhiên, bên đường hiện đầy vàng, có gái đẹp tới dẫn dụ, nếu như tâm thân không định, sẽ bị thi rớt, liền coi như không hợp cách, phải tu luyện lại. Bình thường có tiên Phật Thánh tới đây, giảng dạy đạo Pháp, tuy không bị xử phạt, nhưng hương vị của sự học bài và trả bài cũng chẳng dễ dàng hấp thụ. Sở trưởng, sở tụ thiện chuyên môn huấn luyện những người sẽ đảm nhận chức thần hoặc để thay thế những vị thần linh sức đạo yếu kém. Do đó mà học viên luôn bị khảo nghiệm, tới bao giờ đạt được cốt cách thần thánh mới cho tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, có kẻ vì nhờ gặp duyên cho nên được thầy tiên độ về thiên đường tu luyện thêm, có kẻ trở lại dương gian đảm nhiệm chức thần. Trang Thiện Hồn, xin nhờ Dương Tiên Sinh nói lại với các con tôi là phải chăm lo tu thân học đạo. Con tôi Văn Hiền tính trật, làm không nổi việc lớn thì thật đáng buồn. Hy vọng bạn đạo của Thánh Hiền Đường thấy rõ được điều đó mà cố gắng giúp đỡ. Nhớ thổi trước, tôi từng nói, ước gì mình được theo Dương Thiện Sinh xuống vào âm phủ. Chẳng ngờ lời nói đó giờ đây thành lời sấm. Ước mong đó giờ đây thành sự thật. Nay tôi muốn làm công quả thật nhiều cho Thánh Hiền Đường, nhưng nhục thể đã mất nên chẳng thể có sức. Tế Phật, sở tụ thiện, tình hình đại khái như vậy, chúng tôi còn phải tới tham quan hai tia thưởng thiện và phạt ác, xin cáo từ. Dương Sinh, xin Trang Tiên Sinh giữ gìn cẩn thận, việc ở Thánh Hiền Đường chứ có bận tâm. Trang Thiện Hồn, cảm tạ Dương Thiện Sinh. Sở trưởng, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen, chúng ta tới nơi khác tham quan. Dương Sinh, con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới ti thưởng thiện. Dương Sinh, quả không sai, phía trước có tấm bảng đề ba chữ thưởng thiện ti. Quan coi ti, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Tế Phật, hôm nay thầy trò chúng tôi tới quý ti tham quan, xin giới thiệu sơ lược tình hình. Dương Sinh, các vong hồn tới đây đều do phúc thần dẫn đường, không cần khí giới áp giải hoặc rồi đánh đập, coi vẻ họ rất tự do. Quan coi ti, phàm người đời sau khi tạ thế, kẻ công nhiều hơn tội, một số tới đây trước để chờ xử lý. Những vong hồn tới bản điện đều tự do tự tại, có thể uống trà nhàn, đàm suốt ngày hoặc đánh cờ tiêu khiển. Ti thưởng thiện chỉ là nơi các vong hồn lương thiện tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Những người tới đây sau khi đợi một thời gian sẽ được dời sang sở tụ thiện hoặc gửi tới các điện su tra quyết định. Dương Sinh, à ra nguyên lai là như vậy. Tế Phật, vì thời giờ có hạn, chúng tôi phải tới ti phạt ác tham quan, xin cáo từ. Quan coi ti, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh, lên đài sen, giờ đây không xa, sẽ tới ti phạt ác, đã tới. Dương Sinh, đây với ti thưởng thiện, hoàn toàn khác nhau, tấm biển trên cửa đề ba chữ, ti phạt ác, vong hồn tới đây đều bị âm binh áp giải, giống hệt như bị bắt bớ. Quan coi ti, hoan nghênh hai vị đạo trưởng, bữa nay quý vị thân hành tới tham quan, bản ti cảm thấy vô cùng vinh dự. Quý vị viết sách chuyên đời, công đức thật là vô lượng. Tế Phật, quan ti quá khen, thầy trò chúng tôi tới đây vì thời giờ eo hẹp, kính mong quan ti giới thiệu gấp tình hình của quý ti. Quan coi ti, được lắm, bản ti gọi là ti phạt ác, phàm những kẻ trên đời gian manh hại người, phản bội lẽ trời, thần ba cõi tuần du ngày đêm theo dõi báo cáo về âm phủ. Nếu tội quá nặng, bản ti ắt triệu nguyên thần, thần khí nguyên linh của y tới âm phủ trừng phạt. Kẻ ở thế gian mà thần khí bị xử trị ở âm phủ thì chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thống khổ vạn phần. Lúc này, người phàm mắc bệnh có cảm giác đầu choáng váng đau nhức, toàn thân bần thần khó chịu. Chỉ biết là mình có bệnh, thân tâm khó chịu buồn bực, không rõ đó là bệnh ma hãm thân, hồn phách đã tới âm phủ chịu hình phạt. Lúc khỏi bệnh là phúc hồn phách được thả về dương gian, tinh thần cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Những kẻ đang bị áp giải đi ngang qua kia cũng là hồng phách của người trần. Đó là loại công tác thứ nhất của bản ti. Còn loại công tác thứ hai là trừng phạt những phàm nhân sau khi chết. Cũng có kẻ vì tội ác quá nặng phải giao cho bản ti sửa trị trước. đợi các điện sutra ấn chứng của tội hồn xong mới giải giao tới để họ liệu tiếp, cho nên bản tỳ chỉ là chỗ tạm thời câu lưu mà thôi. Dương Sinh: thì ra nguyên nhân là như vậy, cảm tạ sự chỉ giáo của quý ti. Tế Phật: thời giờ đã trễ, chúng ta sửa soạn trở lại thánh hiện đường. Quan Coi Ti lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật: Dương Sinh, lên đài sen. Dương Sinh: con đã sửa soạn xong, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: thánh hiền đường đã tới. Dương Sinh, xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.